Nhưng mà chết á, thì sẽ đi đầu thai. Ai cũng sẽ đi đầu thai hết. Trừ cái bậc thánh thì mới được thoát. Phải chứng cái Bồ Tát nó phải nhập vào cái pháp thân nó thì mới có thể ra được cái sự luân hồi. Thì khi mà ra được cái sự luân hồi đó thì liền nhập vào Bồ Tát đạo thì tự do tự tại. Bây giờ mình là bị trói buộc, không có tự do. Mình theo nghiệp mà sanh, còn Bồ Tát thì tùy nguyện mà sanh. Cho nên ai cũng thích làm Bồ Tát hết. Tại vì mình cứ nghĩ là tu giải thoát rồi nó không còn được trở lại giống như vậy. Giống như vậy mình thích làm vậy hơn, thì ôi vậy không phải. Bồ Tát thì tự do hơn mình, muốn đi đâu cũng được. Mà muốn cái gì thì đều được cái đó. Còn mình thì muốn không được, mà tùy nghiệp mà thọ sanh. Vì vậy đó mà Thế Tôn mới chỉ cho mình, giống như là mình ở một cái thành phố này, chỉ cho mình cái thành phố kế bên nó tốt hơn vậy đó. Nó giống như vậy. Thì khi mà nghe Kinh Di Đà đó, mình phải tưởng rằng hiện thời Phật đang nói cho mình nghe. Chẳng phải là các thầy đâu có thể nói được đâu. Kinh mà, kinh là có nghĩa là khi mình nghe kinh là mình nghĩ là mình đang đối trước Thế Tôn, lời của Thế Tôn. Nhưng mà bây giờ Thế Tôn nhập Niết Bàn, cho nên các vị phải nói lời cái lời của Thế Tôn, đúng không? Cho nên nếu mà Chư Hiếu nói sai thì xuống địa ngục rất là dễ dàng. Tại vì mình nói lời cái lời của Thế Tôn. Mình đâu có thể nào mà không có thận trọng, phải không? Nhưng mà lời của Thế Tôn rất là thâm sâu. Vì vậy mà các vị Bồ Tát mới nhập thế để mà giải thích. Vậy là chư Bồ Tát nhập vào thế gian để mà giữ cái chánh pháp của Phật. Thì đó, khi mà chư Bồ Tát mà nhập vào thế gian đó, thì kinh nào sai thì liền biết. Như Ấn Quang Đại Sư cũng vậy, cái đoạn nào không đúng này biết. Nó như vậy đó, bởi vì khi mà Bồ Tát mà đã dạy cái kinh gì thì nó chính xác tới một tỷ tỷ phần ở trong. Tại vì một chữ sai Ngài cũng biết. Cái gì Ngài cũng biết hết. Những cái vị như là Ấn Quang Đại Sư, Ngài Hư Vân cũng vậy. Kinh gì Ngài cũng có thể biết được hết. Biết mà biết chính xác lắm. Cho nên các Ngài là nói tiếp nhau ra đời để mà giữ cái chánh pháp của Thế Tôn. Khi mình nghe kinh thì phải tưởng là Thế Tôn đang nói cho mình nghe. Chẳng phải, nhưng mà tại vì Thế Tôn nói lời quá là sâu. Lời của Thế Tôn đó là, tại sao gọi là kinh? Tại vì một tỷ 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 vạn vạn năm nữa cũng còn chính xác, cũng còn xài được. Lời của Thế Tôn là không có bị cái thời gian làm nó phai mờ. Lời của một cái vị nào ở trên thế gian có thể xài được 100 năm, 1000 năm, 2000 năm, 10000 năm thì hết xài được rồi. Tới một cái giai đoạn nào đó, cái lời đó không còn chính xác nữa, là thế gian họ xài không được nữa. Còn lời của Phật đó là vĩnh viễn không có bị hạn cuộc ở trong thời gian. Bởi vì gọi là kinh, có nghĩa là lời của Thế Tôn nói là chân lý không có bao giờ thay đổi cả. Dù cho mình đi tới cái thế giới Phật nào đi nữa cũng là đúng nữa đó. Lời của Thế Tôn, cho nên phải biết. Lời của Thế Tôn là như vậy, gọi là kinh là không có bị thời gian làm cho cái lời đó sai. Ví dụ như người ta đó là bây giờ nói đó, hiện thời thì nó đúng. 100 năm nữa thì cái thế giới nó biến chuyển thành ra là sai. Lời Thế Tôn thì không có bao giờ. Giống như Thế Tôn nói sanh lão bệnh tử thì không bao giờ sai. Nói về vô thường, nói về cái tâm thanh tịnh, nói về phiền não của chúng sanh, nói về cái cách thoát phiền não. Khi mà thoát phiền não thì nó cảnh giới gì, Thế Tôn nói đều là không có bị sai xuyển. Cho nên mình biết Kinh Di Đà là Thế Tôn khi mà nói đó, thì ở trong đó Ngài liên trì, Ngài nói ở chúng hội đó, Bồ Tát đông lắm. Bồ Tát tới nghe kinh đông lắm, chư thiên tới đông lắm. Người mắt thịt có thể không thấy được các Ngài, nhưng mà những vị thần thông thì biết, khi mà Phật làm một cái hội thuyết pháp thì người ta tới đông lắm. Và những vị đại A-la-hán cũng ở đó rất đông. Và ở trong đó Ngài liên trì nói khi mà Phật hợp chúng lại đó mà vừa giới thiệu tùng thị, giới thiệu cái câu mình qua đọc đó, có nghĩa là đầu tiên là Phật nói là cái kinh này sao sao, rồi trong chúng có ai hết, rồi Phật hợp chúng lại hết, rồi Phật mới nói là Nhĩ thời Phật cáo Trưởng lão Xá Lợi Phất tùng thị Tây phương quá thập vạn ước Phật độ. Là bây giờ ông Xá Lợi Phất ở cái hướng Tây á, nó có một thế giới tên là Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp. Thì khi mà nghe cái đó đó thì Xá Lợi Phất một quyền liên, tất cả hội chúng là mừng không có thể nghĩ bàn. Ở đâu mà có cái thế giới đẹp như vậy, rất là muốn sanh về cái chỗ đó mà không biết làm sao mà về được. A-la-hán không biết làm sao thì mới coi như là mong mỏi Thế Tôn để mà giảng cái pháp làm sao về được. Rồi nghe pháp là các ngài là như vậy. Bởi vậy á, ở trong đó Liên Trì Đại Sư giải thích kỹ lắm, là từng đoạn như vậy là chúng ở dưới người ta làm sao. Khi người ta nghe thì cái tâm của người ta phát khởi như thế nào, thì nói là nghe kinh mà lông tóc dựng đứng thì người đó sẽ giải thoát như vậy. Nghe kinh mà rơi lệ, phải nghe tới như vậy. Bây giờ lời của Thế Tôn là cái lời rất là quý báu cho mình, làm cho mình có thể giải thoát. Vì vậy khi mà nghe cái lời kinh thì phải nghe từ ở chỗ đó mà nghe, chẳng phải quý thầy nói được. Quý thầy là giống như thế, dùng cái miệng của mình mà nói cái kim khẩu của Thế Tôn, cho nên quý thầy nói không đúng thì rất là dễ bị tội. Vì vậy đó mà các tổ đều làm cái nền tảng cho các vị pháp sư giảng pháp, làm cái một cái nền tảng cho mình để từ đó mà mình có thể nói ra được mà không có sai ý Phật. Mà Bồ Tát khi mà nói kinh, khi mà viết kinh cũng đều quỳ xuống lễ mười phương chư Phật, gia hộ cho con có cái tâm ý giống như Phật, có cái ngòi bút mà diễn được cái ý của Phật. Bồ Tát nào cũng làm như vậy, mà Bồ Tát thì thường là không bao giờ sai, không có thể sai được, nhưng mà vẫn cầu nguyện chư Phật gia trì cho đúng được cái ý của Phật, cho chúng sanh người ta được nhờ. Thì ở trong kinh đó, Phật nói cũng như cái làng kế bên nó đẹp hơn cái làng này, bây giờ chỉ làm sao đi qua bên kia ở. Nói như vậy mà, tự vì mình nghĩ là không gian, thời gian nó xa ngàn dặm, nhưng mà Tây Phương và thế giới Ta Bà nó cũng không xa lắm, nó cũng ở giống như hai thế giới nó gần nhau, nhưng mà mắt của mình không có nhìn thấy được. Tại vì cái sự hiểu biết của mình nó giới hạn lắm, sáu căn của mình nó rất là giới hạn. Vì vậy mà nói xa chút là mình thấy mình mơ mơ màng màng. Nếu mà mình tu tới Bồ Tát thì sáu căn nó thông. Khi mà sáu căn nó thông đó thì mười phương thế giới đều thấy gần hết, thấy như trong lòng bàn tay. Sáu căn bây giờ là bị vẩn đục, không có thông. Vì vậy mà Phật nói thì phải tin, phải dùng cái chữ tin mà vào. Tại vì sáu căn của Phật đã thông cho nên thông hết mười phương. Sáu căn của mình nó giống như người mù vậy, bởi vì phải nương theo cái lời của Phật. Bởi vậy các tổ nói ông lấy cái ý của Phật làm ý của ông thì ông là Phật. Ông không có ý gì đâu, ông đừng có xài ý của ông, đừng có xài tâm của ông. Ông lấy cái tâm của Phật làm tâm của ông. Cũng như Phật nói ông niệm A Di Đà Phật thì ông nghe ông niệm thì ý đó là Phật. Ông lấy ý Phật làm ý của ông cho nên cái đó là ý Phật. Thì như vậy đó, có nghĩa là Phật dạy thì mình làm theo. Mình là người con mà không có biết gì hết, người cha nói sao nghe vậy. Tất cả trí tuệ của người cha mình đều xài được hết. Tại vì nó Phật dạy thì mình cứ tin, tin Phật, tin thì như vậy là ý của Phật sao là mình đều là Phật hết, giống như vậy. Bởi vậy nó là lấy ý Phật làm cái ý riêng của mình thì giải thoát. Thì chân hiếu thấy cái đoạn này hay, có thể là mình nói một hai ngày, ba ngày, mười ngày rồi hỏi một cái Phật tử trả lời. Đó, như vậy đó. Ví dụ Trần Hiếu nói là tại sao phải mà Phật mà bảo Xá Lợi Phất không bảo những vị kia, thì quý vị trả lời là tại vì Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, mà cái pháp này rất là khó tin, cho nên phải người trí tuệ như Xá Lợi Phất thì mới có thể hiểu được. Ý của Phật là ở chỗ ông phải có trí tuệ mới tin được. Ví dụ vậy Trần Hiếu sẽ hỏi ví dụ tại sao Phật nói Xá Lợi Phất, thì quý vị trả lời vậy liền. Đó, thì quý vị mới hiểu được, chứ nghe nói rồi sẽ quên. Ví dụ như vậy rồi nói tại sao mà cái cõi Tây Phương nó nằm ở đâu, thì mình nói là cõi Tây Phương nó nằm ở hướng Tây, mà nó xa tới mười muôn ước Phật độ. Có nghĩa là mình có thế giới Ta Bà ngay cái lúc mà Phật đang thuyết pháp, ngay cái tại Ấn Độ, ngay hai ngàn mấy trăm năm về trước, thì ngay cái thời đó đứng trên cái nước đó thì nhìn ngay hướng Tây thì mình liền thấy cái Tây Phương Cực Lạc. Đó là sáu căn của Phật, là thấu hết tất cả, thì chỉ cho mình biết là hiện thời có Đức Thế Tôn khác ở bên kia đang thuyết pháp, mà cái cõi đó rất là trang nghiêm thù thắng, đã vào thì không có bây giờ bị sinh lão bệnh tử. Chỉ cho biết như vậy thì chúng mừng lắm, làm sao mà có cái thế giới hy hữu như vậy, Thế Tôn làm sao cho con qua bên đó, làm sao con muốn sanh vào chỗ đó. Thì ở trong kinh Hoa Nghiêm đó là tất cả Bồ Tát mà theo Bồ Tát Phổ Hiền đều nguyện sanh về nước Cực Lạc của Phật Di Đà đó. Tất cả Bồ Tát ở trong chúng hội theo Bồ Tát Phổ Hiền thì không biết bao nhiêu vị Bồ Tát, và khi nghe giới thiệu tới cái Tây Phương thì đều phát nguyện giảng sanh, bởi vì thập nguyện hồi hướng đó, thập đại nguyện vương đó, để mà đem về Cực Lạc. Bởi vì chúng ở trong đó cũng vậy, tất cả những vị đó đều phát cái tâm dũng mãnh để mà sanh về Cực Lạc, thì nó nằm ở hướng Tây, mười muôn ước Phật độ. Đó là tại sao mà Phật kêu Xá Lợi thì biết rồi. Bây giờ nó nằm ở hướng Tây, mười muôn ước Phật độ, có một thế giới, nó là hai cái chữ hữu, có thế giới và có Phật, có là hữu. Ở trong một đoạn Phật đã nói hai cái chữ có, thì còn không tin nữa thì không biết sao đây, phải không? Phật nói có cái thế giới và có Đức Phật đó. Cho nên mình nghe cái lời của Phật nói có cái thế giới đó thì đâu có ai mà nói khác mà mình có thể lay chuyển tâm mình. Thì nhiều người ta tu tịnh độ, người ta nghĩ là cái tâm mình thanh tịnh đó là cái Tây Phương. Biết là không biết sao mà Phật nói như vậy mà còn nghĩ là ở trong tâm thanh tịnh là Tây Phương. Tây Phương là ở hướng Tây, người muốn ước Phật độ. Mà nói tới hai lần có, cho biết rằng bởi vậy thì mình phải học cho kỹ, chứ không mấy đó một hồi mình lộng cộng lắm. Chừng nào mình vào cái nhất tâm bất loạn đó, thì cái đó tâm mình là Tây Phương. Lúc đó mới thiệt, lúc đó mình không có hiểu được nó làm sao đâu. Cũng như mình đang lớp 1, không biết lớp 12 dạy cái gì đâu. Phải tới đó mới biết, đức tâm là Phật thì xa lắm. Hiện thời đó, tâm của mình là vọng tưởng, là đồ giả. Tây Phương mới là đồ thiệt, phải không? Mình phải hiểu như vậy, tới chừng mình sáu cái căn thông lợi như Thế Tôn nhập vào cái Bồ Tát Đạo thì mới biết ngay cái tâm đó là Tây Phương. Đúng. Nhưng mà lúc đó còn xa lắm, bây giờ chưa có hiểu được. Thì Phật phải nói là ở hướng Tây có thế giới như vậy. Đấy. Mau mau mà cầu quá cho nó, đừng có hiểu lầm. Cho nên là từng cấp tu hành, cái tâm chưa có phải dễ dàng mà có thể tâm tịnh mà đó là Tây Phương được đâu, khó lắm. Đầu tiên là phải lấy lòng tin của Thế Tôn sanh về cõi kia. Rồi từ cái cõi kia tu chứng cái tâm rồi mới biết mười phương đều là Cực Lạc hết á. Lúc đó mới nói được, cũng như là mình đã học tới lớp 12 rồi mới nói được những cái gì sâu xa trong đó. Còn mình còn nhỏ thì nếu hiểu sai đó, liền thấy tâm ở trong tâm là Cực Lạc đó, thì Tây Phương ở hướng Tây không có tin nữa. Thì hai cái chữ hữu của Thế Tôn là mình hiểu sai rồi. Bởi vì Phật biết là mình không có tin cho nên nói hai cái chữ hữu. Có cái thế giới đó và có Đức Phật đó. Thì ví dụ Trân Hiếu hỏi thế giới là gì? Thì quý vị phải trả lời sao? Thế là ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Giới là mười phương, đông, tây, nam, bắc, thượng, hạ, đông, nam, tây, nam. Có nghĩa là Phật nói một cái thế giới phải bao gồm cả mười phương hướng và ba thời. Nó xoay chuyển như vậy thì nó tạo thành một thế giới. Đây là thế giới thì là phải có mười phương và tam thế. Ở cõi đó có Đức A Di Đà, thì ở trong đây ngài giảng đó, A Di Đà đó là Phật, ở trong đó có pháp thân, hóa thân và ứng thân. Rồi ngài còn nói pháp thân có pháp thân đơn, pháp thân kép, hóa thân thì có hóa thân đơn, hóa thân kép, báo thân thì cũng có báo thân đơn, báo thân kép. Thì Dương Hiếu thấy nó quá là khó khăn. Tổ giảng thì nó sâu quá, thì mình không có dám nói nhiều. Nói nhiều quý vị hỏi thì là không biết đường trả lời. Có nghĩa là có thế giới đó và có Đức Phật đó. Thế giới nó gọi là y báo, Đức Phật gọi là chánh báo. Mình cũng vậy, y báo chánh báo. Mình đó, thân này đó là chánh báo, mà cái hoàn cảnh mình sinh sống là y báo. Y báo tùy theo chánh báo chuyển. Nếu chúng ta có công đức, chúng ta tu hành, tạo dựng công đức thì cái ngoại cảnh nó sẽ tốt với mình. Nó vậy, nó theo cái công đức tu hành. Bởi vì nhiều khi người ta đó, cái tuổi thọ có 50 mà người ta tu thì nó chuyển. Tại chánh báo nó chuyển thì y báo nó theo. cái người đó nghèo khổ lắm nhưng mà phiền não nhiều lắm, mà tu đó thì tự nhiên nó không có khổ nhiều mà nó không phiền não, nó chuyển hết tất cả. Bởi vì chánh báo chuyển thì y báo theo cái chánh báo mà chuyển, bởi vì nhìn cái hoàn cảnh của cái vị đó liền biết được cái chánh báo một phần nào trong đó. Mà y báo chánh báo của Phật A Di Đà thấy chưa, đâu có phải thường. Mình một vị vua đó đã y báo chánh báo rồi, quá lượng phải không, huống chi là một vị thế tôn, đương nhiên nó phải đẹp tới không có thể nghĩ tưởng. Mà A Di Đà Phật khi mà còn Bồ Tát đã nguyện thế giới đẹp như vậy, mà ngài thích nó như vậy, ngài muốn làm cái thế giới nó như vậy, thì y báo chánh báo liền được thành tựu. Bởi vậy cái thế giới cực lạc đó là ngài Hám Sơn ngài nói đó, nó chính xác tới không có thể nghĩ tưởng, lời ở trong kinh Di Đà không có chữ nào sai hết đó, mà Bồ Tát nói đó. Nó nghĩa là Phật nói cái lưu ly nó làm sao thì ở bên đó nó như vậy, nó chính xác tới mà không có thể nào mà sai một chút gì hết. Bởi vì mình mới biết là Phật nói mình phải tin, không có phải nói trong tâm mình đâu, nói là thế giới nó như vậy. Bởi vì cầu sanh thế giới Tây Phương ngày ngày đều hướng về hướng Tây, hướng về Phật A Di Đà. Rồi nói là hiện đang thuyết pháp, hiện đang thuyết pháp á, thí dụ chân hiếu hỏi thì quý vị nói là hiện có nghĩa là lúc nào cũng đang thuyết pháp, bữa nay cũng thuyết, ngày mai cũng thuyết, ngày mốt cũng thuyết, lúc nào cũng là hiện tại. Hiện tại thì lúc nào cũng là hiện tại, cho nên ngài không có nhập niết bàn, thuyết pháp hoài như vậy gọi là hiện tại thuyết pháp. Tới chừng mà Phật A Di Đà mà nhập niết bàn đó thì tính là vô ư kiết 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 kiết, tính cái số mà không có con số không, giống như không có thể nào mà viết con số không vô được đó. Cái số mà ngài nói tính cái số giống như không có số vậy đó, nhiều quá lâu lắm. Có thể là mình thành Phật rồi mình độ chúng sanh vô lượng rồi ngài cũng còn đang hiện đang thuyết pháp, và tới lâu lắm thì ngài mới nhập niết bàn. Thì Quan Thế Âm Bồ Tát lên thế cũng là hiện đang thuyết pháp tiếp, rồi lâu lắm lâu lâu nữa rồi Quan Thế Âm nhập niết bàn thì Đại Thế Chí mới lên. Thì tới Đại Thế Chí thì không có kể nữa, không biết vị nào lên. Nó sẽ có. Phật không có nói nhiều như vậy mình mất thời gian, cho biết rằng các ngài là hiện đang thuyết pháp. À, thì một đoạn như vậy ha, thì bây giờ mình mới nghe cái lời kết của tổ thì mới biết là nó, cái đó là giải thích trên cái sơ. Cái này nó gọi là trong cái bài văn là đầu đề hả. Đó là mở bài đó, là Phật giới thiệu sơ cái đó, rồi nó mới tới cái phần thân bài là chánh tông đó, thì Phật dạy tu hành. Rồi lưu thông là Phật mới nói cái kinh này nó sao vậy đó. Để nó là cái mở bài là giới thiệu, Phật giới thiệu như vậy. Thì tổ sư ngài giải thích cho mình. Và chân hiếu sẽ nói sơ sơ về mấy cái thân đơn thân kép nha. Nhưng mà đừng có hỏi, đừng nó khó quá. Chân hiếu không biết đường đâu, quá là sâu. Pháp thân á, pháp thân, báo thân và ứng thân, thân nào cũng có thân đơn và thân kép. Pháp thân đơn là gì? Pháp thân đơn đó là cái lý tánh thanh tịnh, và là cái lý tánh thanh tịnh. Còn báo thân đơn á, là công đức và trí tuệ. Còn hóa thân đơn á, là 32 tướng. Có nghĩa là ở trong một cái thân đó, nó có một cái bản thể thanh tịnh làm cái nền tảng, nó gọi là pháp thân đơn. Ở trong cái nền tảng đó nó công đức và trí tuệ, nó có là hóa thân. Hóa thân là từ cái nền tảng tâm thanh tịnh nó có công đức và trí tuệ. Cái công đức trí tuệ đó nó gọi là cái báo thân, và công đức trí tuệ đó nó có cái thân để ứng với những cái đó, là cái thân thân cái ứng thân á, thì nó có 32 tướng và 80 vẻ đẹp, đó là đơn á. Còn kép á, pháp thân kép là nó là trong sạch, tự tánh nó là trong sạch, nó rất là trong sạch, rất là nhiệm màu, không có một chút xíu gì mà trần cấu ở trong đó hết. Vì nó đơn á, là nó thanh tịnh, nó là cái lý tánh thanh tịnh. Còn cái kép á, là nó trong sạch. Còn cái báo thân kép á, là cái báo thân kép là có thể là để thọ dụng, để mà cứu độ tất cả chúng sanh, làm lợi ích cho mình và người. Còn cái hóa thân kép á, là để mà đi đầu thai, ứng hiện vào cái thế giới nào đó để mà giúp chúng sanh. Thì Ngài giải thích như vậy nhưng mà không có ai chú thích nhiều, mình biết như vậy thôi. Nói chung là ở trong cái ba thân của Phật Di Đà đó, nó có công đức vô lượng vô biên ở trong đó để mà giáo hóa chúng sanh. Nó có 80 vẻ đẹp và cái hình tướng và nội tâm thanh tịnh và trí tuệ bậc nhất. Bởi vậy đó là tu không phải chìm ở trong cái chỗ mà không có cái gì đâu. Nó thanh tịnh nhưng mà nó có trí tuệ. Chẳng phải thanh tịnh là giống như là người ngủ mê không biết cái gì đâu. Nó thanh tịnh nhưng mà nó có cái trí tuệ để mà cứu độ chúng sanh. Mà khi mà cứu độ chúng sanh đó, nó thường là thanh tịnh. Nó không phải như mình. Mình mà cứu độ đó thì là phiền não nổi dậy, thấy không? Còn im lặng thì ngủ gục. Không có phải như các ngài. Các ngài là ở hai cái đó được. Kim hiện tại thuyết pháp đó, các ngài nói đó là người xưa tầm sư học đạo, tìm những cái đạo tràng trèo non vượt biển rất là gian nan để mà tìm được một đạo tràng tu hành. Tìm thầy khi mà gặp rồi thì mừng tới rơi nước mắt. Bây giờ Đức Thế Tôn hiện đang thuyết pháp mà bỏ không có thèm nhìn tới. Thế giới đẹp như vậy không thèm nhìn tới. Mà chùa thì thích vô cùng, ai cũng thích chùa hết. Mà cái lầu cá trang nghiêm của Phật thì bỏ qua. Ai cũng thích tầm sư học đạo hết. Mà ai với đạo Phật thì không có thích lại gần. Các ngài nói hay lắm đó. Nói cái gì mình cũng thích hết á. Mà Phật làm sẵn hết, mà chê của Phật. Thích cái chỗ của mình. Đó là như vậy. Phật làm cho mình biết mình thích cái gì, Phật làm cái đó. Làm đủ hết mà không có chịu. Lấy cái chỗ của tôi ở Ta Bà này, tôi chỉ muốn vậy thôi. Đó là như vậy. Bởi vậy là hiểu rồi thì mới biết Phật thương mình lắm. Phật làm sẵn thì phải cầu sanh. Ở đây không có bàn. Phật biết mình cái gì. Vàng là mình thích nhất phải không? Phật làm thế giới đó bằng vàng. Mà mình không có thích, thích vàng ở đây thôi. Cho nên là nếu mà học sâu trong đó thì thấy các ngài giải thích không có thể nào mà không cầu sanh được đâu. Tại vì Phật biết những cái sở thích của cái thế giới này, Phật làm đầy đủ hết. Phật biết mình muốn sống hoài không có chết, Phật cũng làm luôn cho mình. Phật biết mình sợ bệnh, Phật cũng làm cái thân không có bệnh. Phật biết mình muốn đi xuyên qua tường, thân ở bên đó đi xuyên qua tường. Phật biết mình muốn bay, mình bay được. Đó. Phật biết mình muốn đi cúng Phật này, cúng Phật kia mà cho nhanh, cũng làm được nữa. Cúng một cái là nhanh như vậy, nghe pháp một cái chạy về, giống như vậy đó. Phật biết mình đó là không có sanh lão bệnh tử, không có bị những cái ràng buộc gì hết, Phật làm cho mình. Phật biết mình thường muốn nghe Phật thuyết pháp, Phật cũng cho mình nghe nữa. Phật biết mình muốn thành Phật, Phật làm cho mình thành Phật. Nó là nó đủ hết trong đó. Mà mình không có chịu, mình thích ở đây. Mình chọn cái kiểu thích của tôi, cá nhân tôi nói vậy đó. Thì ra là nó thành ra là Phật làm dư thừa rồi. Không phải đâu, Phật làm cho mình. Nó là như vậy. Chữ A-di-đà là lời tựa. À, cái này là cái mở bài đó. Cái chữ A-di-đà là cái tựa về chữ Phật. Cái chữ thuyết pháp, nó gọi là pháp. Hiện tại có chúng nghe gọi là tăng, Phật pháp tăng. Một cái mở đề của Ngài lấy cái Phật pháp tăng làm cái nền tảng. Thật tướng Phật pháp tăng làm cái thể chất cho bộ kinh này. Y vào cái thể chất đó mà phát ra niềm tin, phát nguyện và thực hành. Tính nguyện hạnh là tôn chỉ, có nghĩa là cái kim chỉ nam để tu hành. Từ cái thể chất thanh tịnh mà phát ra cái kim chỉ nam. Kim chỉ nam đó là tin được thế giới đó, nguyện về cái thế giới đó và niệm A Di Đà Phật. Đó là tôn chỉ của một bộ kinh. Bộ kinh nào cũng phải có tôn chỉ của nó. Cái cách tu hành và giống như cái kim chỉ nam của cái kinh đó là cái gì? Kim chỉ nam này đó là tin được thế giới Ta Bà, tin được thế giới Tây Phương, nguyện về thế giới Tây Phương và niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Nó là tôn chỉ của bộ kinh này. Mà khi tôn chỉ mà đã thành lập mà tu được rồi thì nhất định là vãng sanh. Vãng sanh thì nhất định được gần Phật. Gần Phật thì nhất định được nghe pháp. Cái đó là cái tác dụng của bộ kinh này là được gần Phật, nghe pháp và giải thoát. Tôn chỉ là để tu hành.
còn tác dụng là để giải thoát. Giải thoát như vậy rồi đó, thì bây giờ ở dưới Ngài mới nói là cái cách thức tu hành là sao? Dùng cái thế giới Tây Phương làm cái điểm để mà dụng công. Lấy cái thế giới của Phật làm cái đối tượng của ý. Đó là như vậy. Lấy cái ý căn đối với một cõi của Phật. Để mà làm cho tâm mình chuyên chú vào cái cõi của Phật. Không có bị những cái gì ở thế gian này làm cho mình mê mờ tâm nữa. Là cái đó đó gọi là giáo tướng của Bộ Kinh. Có nghĩa là lời chỉ dạy về cách tu hành. Đem cái cõi Phật đưa vào trong nội tâm. Lấy cái ý căn hướng về cái cõi Phật đó. Thì như vậy sẽ biết cái cách niệm Phật. Chẳng phải mà niệm không không đâu. Niệm phải đem cái ý căn của mình để mà tương ứng với cái cõi của Phật. Hiểu không? Phải không? Thì như vậy là dạy cái cách tu ở trong đây. Mà mình đọc đâu có biết như vậy. Không có thể nào mình biết được tới như vậy. Ngài còn nói nữa. Cái cõi đất đó y báo là quả. Y báo quả y báo và quả chánh báo rất là màu nhiệm. Để làm chi? Để cho mình khởi cái lòng tin. Đầu tiên Phật nói cái thế giới đó là vui vẻ, là cực lạc. Mà nó rất là trang nghiêm thù thắng. Để làm chi? Để mình phát cái lòng tin. Tin được cái thế giới là đẹp, là thù thắng. Thì đầu tiên là tính. Rồi khi mà mình tin được rồi, Phật mới kêu mình ông ráng mà lấy cái tâm hướng về đó, cầu về cái chỗ đó. Cũng như là từ cái làng này đi qua cái làng khác vậy đó. Ông đừng có ở trong cái làng của ông nữa, không có đẹp gì đâu. Bên kia nó tốt hơn thì ông dùng cái tâm hướng về bên kia để mà nguyện sanh ở trong cái thế giới đó được gọi là nguyện. Rồi khi mà muốn được thành tựu cái nguyện đó thì phải thực hành. Cũng như mình muốn đi về Việt Nam thì phải có tiền thì mới có thể đi được. Đầu tiên là phải biết có Việt Nam trước, là tin có Việt Nam. Rồi muốn đi Việt Nam, muốn đi xong rồi phải có tiền. Đã. Muốn đi Tây Phương là phải niệm Phật. Là như vậy. Chứ không có niệm mà làm sao mà đi. Đó là thực hành là như vậy. Tính và nguyện và trì danh nó là tôn chỉ của một bộ kinh. Tính và nguyện nó là tu hành trí tuệ. Thực hành nó là tu hành và thực hành. Ngài nói đó, mình muốn biết mình có được sanh về thế giới đó hay không đó, là do cái niềm tin và phát nguyện của mình. Bởi vì nghe Phật nói thì mới tin được. Tin cho thiệt sâu xa, đừng có nghĩ là ở trong tâm. Mình hướng tay rất là rõ ràng. Phật nói hai cái chữ có, nên mình tin rất là sâu lời của Thế Tôn. Thì như vậy, khi mà tin được như vậy thì sẽ muốn về cái cõi kia nó đẹp hơn ở đây. Ở đây không có tốt. Thì khi mà mình hiểu được ôm ấp cái cõi Phật trong lòng đó, có thể giảng sanh được. Và cái đó, nếu mà tin được như vậy thì hàng bạc và chúng số độc đắc gì ở đây cũng không có vấn đề gì hết. Không cần. Nó đâu có nghĩa lý, phải không? Và cả một đời buồn vui, khổ sung sướng gì, nó cũng không có so với cái thế giới của Phật được. Vậy mà lòng đã gửi trọn nơi liên trì, gửi trọn nơi thế giới của Phật, thì ta bà liền thấy nó là không có xứng đáng gì hết. Thì liền buông xả được, thì cái nguyện nó mới thành. Chứ vừa thích ta bà mà vừa thích Tây Phương thì là không có được. Không có thể giảng sanh được. Tại vì mình chưa có thấy cái cõi Phật nó đẹp, cũng như hai cái làng gì. Mình phải biết bên kia nó đẹp hơn thì mới đi được. Bây giờ nửa chân bước bên kia, nửa chân thì thích ở đây. Cứ đứng như vậy chạy qua chạy về giống như vậy. Cái tính và nguyện đó là tuệ hạnh là cái dẫn đường, thành hạnh đó, là cái chỗ mình tu. Cũng như cái cặp mắt và hai cái chân vậy đó. Hai thứ đều vận dụng thì mới giảng sanh được. Con mắt phải nhìn, cái chân thì bước. Nếu không có con mắt ra thì cái chân nó bước sụp xuống hố. Phải không? Không có cái chân, con mắt nhìn làm gì? Nó không đi được. Cũng như con mắt là trí tuệ, là tính và nguyện muốn về cái cõi đó lắm. Con mắt là nhìn về cõi đó. Nhưng mà cái chân phải bước, bước là niệm A Di Đà Phật. Bây giờ từng bước đi. Từng bước niệm Phật. Mỗi câu đều thấy từng bước mà về Tây Phương. Tại nó là cái chân mà. Con mắt thì nhìn về cái cõi Phật, cái chân thì bước. Ngài dùng cái tâm hướng về cõi Phật, lòng thì niệm. Ngài giải vậy mà. Bởi vậy nó là như mắt và chân gì đó, hai bên mà vận dụng thì mới có thể giảng sanh được. Chứ không phải mà cái chân đi không đâu, con mắt phải nhìn vào cái thế giới của Phật, phải tin rất là rõ ràng, mỗi niệm đều thấy hai cái thế giới đó đem ra gần lắm, nó kế bên, một cái bên đây, cái bên kia, bên đây không có Phật, bên kia có Phật thuyết pháp, bên đây cái gì cũng không bằng đâu, bên kia đó có Quan Thế Âm, có Đại Thế Chí, bên đây có tượng thôi, nó khác. Thưa quý vị, mấy cái bài này xin đừng có thâu băng, tại vì Trấn Hiếu chưa có dám nói về kinh đâu, sợ lỡ có cái gì sai thì không tốt. Với lại cái này là mình giống như người trong nhà thì nói để mà hiểu vậy thôi, chứ cái này nó sâu lắm, không có ai dám. Trấn Hiếu là lần đầu tiên đó, cái này nói về cái này chưa bao giờ dám. Quý vị đừng có thâu văn nha. Như là Phật. Cảm ơn. Cho Trần Hiếu nói thêm vài phút để chứng minh cho mình biết. Thì có cái người đó, người ta niệm Phật, thấy được thế giới Ta Bà với Tây Phương không có khác. Tượng tâm là Tây Phương. Mới hỏi Ngài Ấn Quang Đại Sư, nói Phật thì mình cầu về Tây Phương, một cái ông đó nói của ta mà ổng là lạc rồi. Ấn Quang Ngài trả lời, cái ông đó là cảnh giới của ổng, không phải của ông. Cái cảnh giới của cái ông đó là đúng, tại vì ổng tu tới nhất tâm bất loạn thì đúng, tâm của ổng là cực lạc. Còn cảnh giới của ông là không phải. Ông đừng có nghĩ ông giống người ta, ông tu nhất tâm bất loạn thì mới giống. Hiện thời cảnh giới của ông còn xa Tây Phương lắm, thanh tịnh một chút không có thấm gì, cho nên phải cầu sanh Tây Phương. Mà thường cầu sanh Tây Phương vẫn không có mà bác cái lý nhất tâm đâu. Có nghĩa là tâm vốn là Tây Phương, đúng. Nhưng mà Tây Phương là ở phương Tây, hai cái đó không có sai biệt đâu. Hiện thời đó là nên tin cái cõi đó mà về thì mới được. Nếu mà tin cái lý mà bác cái sự đó thì rớt hết tất cả, không có ai mà giải thoát hết. Ấn Quang Ngài nói là ông chỉ biết lý nhất tâm, không có chịu tin trên cái sự gì vậy mà nguy hiểm trùng trùng. Thà là chấp có, đừng có chấp không. Giống như vậy đó. Thì đó, phải biết rằng đó, cái người tu tới nhất tâm bất loạn thì tâm của họ với Tây Phương không có hai. Còn mình đó là không có phải cảnh giới của mình. Đừng có đem cảnh giới của người ta rồi mà tưởng mình cũng được như vậy rồi không cầu sanh. Cứ nói như vậy đó thì là không có giải thoát, làm sai cái ý của Phật. Vì vậy lý và sự viên dung đó thì học kỹ lắm mới hiểu được. Thì Ngẫu Ích Ngài nói thà là ông đừng có biết lý nhân tâm, ông cứ nhắm mắt mà niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương thì ông giải thoát. Còn ông mà hiểu cái lý nhân tâm mà sự ông không có hành đó thì ông rớt hết tất cả, ông không có giải thoát. Thà là ông chấp nhận Tây Phương cực lạc là hướng Tây, một lòng chấp trì đó là sự nhất tâm thì ông giải thoát. Còn lý nhất tâm đó là những cái bậc cao tăng đắc đạo tu hành cái lý nhất tâm, sanh vào thượng ẩm thượng sanh, chẳng về xa bà. Cái đó ông không có tu nổi. Vì vậy ông phải biết ông đó là tu cái sự nhất tâm còn chưa có thành nữa, mà cứ đòi nói cái lý nhất tâm hoài, làm cho chúng sanh người ta không biết chỗ nào mà lần hết. Nó là sự nhất tâm và lý nhất tâm là khó. Mà Ngẫu Ích Ngài cũng nói sự nhất tâm người bây giờ làm không có bao nhiêu người làm được. Sự nhất tâm là tin cõi Tây Phương ở hướng Tây có Phật A Di Đà thuyết pháp, một lòng chấp trì danh hiệu không có gián đoạn, liền sanh về nước kia, đó là sự. Còn lý nhất tâm á, Ta Bà và Tây Phương vốn không có hai. Niệm mà không niệm, sanh mà vô sanh, không có ai làm được đâu. Ở trong đó là tổ thứ 8 giải thích hay lắm. Tổ thứ 8 giảng một câu kinh, ở trên là sự, ở dưới là lý, giảng hay lắm. Ví dụ như hồi nãy nói là hữu thế giới cực lạc, rồi tổ ở dưới tổ nói thế giới cực lạc vốn là không có sơ, không có mà giống như là không có tới, không có đi đâu. Đừng có nghĩ, bởi vì lý và sự nó rất là khó. Mà mình đó thì tổ khi mình tu cái sự, mình phải biết mình tu cái sự nhất tâm, phẩm sen rất là thấp. Thấp lắm. Nhưng mà giảng sanh được rồi, phải không? Tới đó thì Phật Di Đà sẽ dạy cái lý nhất tâm. Bởi vì lý và sự rất là khó. Đừng có hiểu lầm, nhiều khi nghe không có biết, không biết đường nào lần hết, phải không? Rối hết chưa? Là vậy.